để xuống tới đó. Như vậy là hoàn toàn rồi. Nhưng thời gian càng trôi về đêm, bỗng tôi lại nảy ra ý muốn cầu cho thời gian cứ kéo dài, cho Đăng đừng đi ngủ, để tôi đừng đừng mau tới phút phải bắt tay vào việc. Tôi sợ phải mò mò trong đêm tối để mở tủ lạnh. Tôi sợ phải nhìn lại xác chết, sợ phải chạm tay vào xác chết. Tôi biết là tôi không sao có thể tránh làm những việc đó, và trước sau gì tôi cũng phải làm, nhưng tôi vẫn cứ sợ. Nếu tôi không mau mau mang xác chết ra khỏi tủ lạnh, bọn Đăng, Lê Huy hoặc Vinh sẽ tìm ra xác chết, và khi đó tìm ra xác Văn nằm trong tủ lạnh, họ sẽ biết ngay Hồng Loan không thể cho xác Văn vào tủ lạnh đó. Ít nhất họ cũng biết Hồng Loan không thể đưa xác Văn bỏ vào tủ một mình. Tới 11 giờ, Đăng choàng dậy. Tôi biết trước khi hắn sắp tỉnh dậy nên tôi vờ ngủ. Tôi choàng dậy khi hắn vươn vai. Ôi, tivi chán thấy mò tổ. Đăng vừa ngáp vừa nói. Mình cứ ngồi coi một lúc là mắt nhíp lại. Chỉ có mấy cái phi đánh két là coi vui vui một chút. Mấy thằng cha mọi rợ đánh nhau dữ quá, coi đáng. Thật đã con mắt. Mấy chả đấm đá bóp cổ quật nhau dữ vậy mà sao không thấy chả nào chết cả ta. Thôi, đi ngủ. Hắn nhìn quanh. Nè chú khóa kỹ các cửa ra vô chưa đó? Tôi đứng dậy theo và che miệng ngáp. Khóa kỹ cả rồi. Anh có muốn đi kiểm soát lại cho yên thì cứ đi. Hai thằng mình cùng đi soát lại cho chắc ăn. Hắn theo tôi đi đóng và khóa các cửa ra vào. Chính tay hắn đóng các cửa sổ. Khi hắn gài khóa cửa sổ, nếu lát nữa tôi mở cửa sổ ra, hắn biết ngay là người mở cửa phải ở trong nhà. Còn nếu tôi không mở cửa sổ, làm sao tôi bắn được viên đạn ra ngoài trời và làm sao có thể giải thích được sự có mặt? Nói đúng hơn là sự có xác chết ở trong nhà. Vũ Minh Văn đi lối nào vào được trong nhà? Trước khi vào phòng ngủ, hắn bật đèn sáng choang tất cả các phòng trong nhà và đi kiểm soát từng phòng. Tôi theo hắn vào phòng làm việc, nơi tôi và Thúy đã ngồi suốt ngày để soạn giấy tờ. Vào tới đây, tôi rùng mình kinh hoàng vì tôi đã phạm một lỗi lầm. Đồ bao tay tôi mang hồi nãy bỏ nằm trên bàn bên cạnh cái máy chữ. Nếu Đăng trông thấy đồ bao tay đó, hắn có thể sinh nghi. Hắn sẽ tìm kiếm quanh bàn và hắn sẽ tìm thấy khẩu súng cùng bức thư tuyệt mệnh giả là của Văn do tôi vừa đánh máy chữ bỏ trong ngăn tủ. Tôi sơ ý quá. Sự sơ ý này có thể đưa tôi vào tù ngồi đó đến hết đời. Đồ bao tay bằng da nâu hiện lên quá rõ, quá đập vào mắt. Chỉ cần Đăng nhìn thấy và hỏi một câu, bao tay này của ai bỏ đây, là vỡ lở hết. Tôi đi tới định cất đôi bao tay đó đi hoặc vơ lấy chúng bỏ vào túi, nhưng không thể được. Tôi đành đứng che chúng đi. Cũng may Đăng chỉ mãi chú ý đến cửa sổ, gã không nhìn thấy đôi bao tay bằng chứng tai hại này. Phòng này có hai cửa sổ mở ra vườn. Sau khi đóng và vặn khóa cả hai cửa, có vẻ hài lòng, Đăng xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Gã nói, cửa này thì có thánh cũng không sao vô được. Gã ra trước, tôi vội vã đi theo. Những bóng đèn điện dưới nhà theo nhau tắt. Chúng tôi lên lầu, phòng ngủ của Đăng là căn phòng cũ của tôi. Tôi ngủ trong phòng ngủ của Văn. Tôi vào phòng và đứng nép mình sau cánh cửa, nín thở một lúc, nghe ngóng. Tôi cần biết gã cảnh sát có ở trong phòng gã không, hay gã lại trở xuống nhà dưới, và cửa phòng gã có đóng chặt hay mở hé. Một lúc sau tôi mới vào tới giường ngủ và ngồi nhẹ lên giường. Việc bỏ lại đôi bao tay trên bàn viết là một sơ hở, làm cho đến lúc này tôi vẫn chưa được hoàn hồn. Tôi suy nghĩ biết đâu, Đăng đã chẳng trông thấy, nhưng vì đòn cao, gã giả vờ như không thấy. Có thể lắm chứ. Tôi chẳng nên khinh thường Đăng. Tuy gã có vẻ ngu đần, chậm hiểu đấy, nhưng biết đâu đó lại chẳng chỉ là cái vỏ ngoài của họ. Biết đâu gã lại chẳng nhiều thủ đoạn và khôn khéo hơn tôi tưởng. Tôi giận tôi nhiều về hành động sơ hở ngớ ngẩn này. Như tôi đã nói, ở đời tôi không sợ gì bằng sợ quê. Đây không phải là nhà quê như nhiều người có thể tưởng lầm. Quê mà tôi nói đây là một cái gì không được thanh lịch, không khôn khéo, có khi không đáng. Như việc tôi bỏ quên đôi bao tay chẳng hạn, đó là một việc không đáng để cho xảy ra, một việc ngu đần. Bị thua vì một việc không đáng thật là quê, và do đó thật đáng giận. Bây giờ là 11 giờ 20 phút, chỉ còn một lúc nữa là tới nửa đêm. Nếu Đăng là loại đàn ông đặt lưng xuống đâu là ngủ đấy, thì cho già ra là 12 giờ 30, tức là còn 40 phút nữa, tôi phải mò xuống nhà dưới, vác xác Văn ra khỏi tủ lạnh. Người tôi nóng ran lên, rồi chớp mắt, lạnh toát đi. Mồ hôi tôi vã ra như tắm, trong lúc tôi muốn run lên bần bật. Tình trạng bất thường đó của cơ thể và tâm trí tôi làm cho tôi, trong những giây phút sáng suốt, rất ngắn, thấy rõ hơn ai hết rằng tôi sẽ không có đủ sức để làm trọn cái việc tôi sắp phải làm. Việc làm quá nặng, không những chỉ phải nhẹ tay lấy hết mấy chục chai rượu đó bày trên nắp tủ lạnh xuống không một tiếng động, lôi xác chết ra mà thôi, tôi còn phải xếp lại những chai rượu đó lên nắp tủ lạnh như cũ, rồi tôi mới cõng hay ôm xác chết nhẹ bước vào phòng, mở cửa sổ. Từng ấy thứ phải làm thật êm, thật nhẹ, không để vang lên một tiếng động nhỏ, rồi mới nổ súng và chạy. Tôi biết là tôi không sao đủ can đảm và sức mạnh để làm hết từng ấy việc. Đang có thể ngủ say, nhưng với một viên cảnh sát nhà nghề, việc đang ngủ say lập tức tỉnh táo với đầy đủ phản ứng là một việc thường xảy ra. Người cảnh sát nhà nghề có những khả năng và thói quen mà người thường không bao giờ, không ngờ là có thể. Tôi không thể nhờ cậy ai hết đêm nay. Trước kia khi nghĩ ra kế hoạch này, tôi thấy dễ làm vì tôi còn Hồng Loan ở bên cạnh, và nhất là tôi không biết rằng bên tôi, cùng ngủ trong nhà này với tôi, có một người cảnh sát, và người cảnh sát đó có thể can thiệp chớp nhoáng để bắt quả tang tôi với xác chết. Nếu hôm trước đây thì chỉ cần biết hoặc nghi ngờ rằng khi làm việc này bên tôi sẽ không có Hồng Loan, chắc chắn tôi đã không dám làm. Làm sao bây giờ? Như tôi đã xét đi, xét lại, tôi không làm việc này không được, và làm cũng không được, tôi như bị đẩy đến đường cùng. Hồi nãy, Đăng đã tự tay đóng, khóa hết các cửa sổ, nhưng vì không quen lắm với tòa nhà lớn này, gã vẫn còn quên một khung cửa không khóa, đó là khung cửa sổ nhỏ ở đằng sau cầu thang. Người ta vẫn có thể theo lối đó chui ra, chui vào tòa nhà này được, chỉ hơi khó một chút. Tôi quyết định, Vũ Minh Văn sẽ vô nhà bằng lối cửa sổ đó. Mai đây, khi nhớ lại mọi khung cửa sổ, Đăng sẽ nhớ là gã không đóng khung cửa sổ sau cầu thang đó. Tôi đứng dậy và thay quần áo ngủ. Tôi bận bộ pyjama mới. Rồi tôi tắt đèn lớn, để đèn nhỏ, ngồi sát với ngọn đèn, lấy khẩu súng lục của Văn ra xem lại. Tôi tra thêm đạn vào băng đạn, rồi dùng khăn tay chùi kỹ cho sạch hết dấu tay. Xong tôi bỏ súng vào túi. Trước khi bắt tay vào việc, tôi còn phải làm một việc nữa. Đó là việc vào phòng làm việc của Văn để lấy đôi bao tay tôi còn bỏ ở đấy. Tôi cần dùng bao tay vì tôi biết rằng tôi không thể để lại dấu tay của tôi trên bất cứ món đồ vật gì trong đêm nay. Chỉ cần họ tìm thấy một dấu chỉ tay của tôi là một công trình của tôi tan ra mây khói. Vẫn biết trong nhà này đầy dấu chỉ tay của tôi, nhưng cũng như dấu chỉ tay của Thúy, nhưng đó chỉ là những dấu đã có từ trước. Nếu trên thân thể của Văn, nhất là trên khẩu súng lục này, có một dấu tay của tôi, cảnh sát sẽ biết ngay tôi là thủ phạm, hoặc ít nhất tôi cũng là đồng lõa. Rồi tôi lại quyết định để cho Đăng ngủ thật say, đến 2 giờ sáng tôi mới bắt đầu vào việc. Tôi nhẹ nhàng bước trở vào giường nằm, tôi nằm đó suốt 2 tiếng đồng hồ, mắt tôi có nhắm cũng như mở, thật ra mắt tôi mở hay nhắm tôi cũng không biết nữa. Đêm khuya, trời bắt đầu nổi gió lớn, đêm có thể có mưa, tôi nằm im nghe tiếng gió thổi ào ào bên ngoài với tiếng đập của trái tim tôi. Tiếng gió và cành cây chạm nhau lách cách ngoài vườn, cành cây cọ sát vào tường làm cho tôi phấn khởi hơn một chút. Những tiếng động do mưa gió gây ra đó có thể che lấp hết tiếng động khác trong nhà này. Việc tôi sắp phải làm có thể dễ dàng hơn. Thời gian mau hay chậm đều cũng qua. Sau cùng là 2 giờ sáng. Tôi ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép cao su, tay thủ cái đèn bấm, lặng lẽ ra khỏi phòng. Bóng tối vẫn tràn đầy. Tôi đi tới, áp tai vào cửa phòng Đặng, lắng nghe. Tôi không nghe thấy tiếng ngáy của Đặng vì mưa gió quá lớn, nhưng tôi biết là gã đang ngủ say. Tôi rời khỏi cánh cửa phòng gã. Tôi tới cầu thang. Tôi đứng lại, nghe ngóng lần nữa. Tôi vào tới phòng làm việc, nơi tôi để đôi bao tai. Đây cũng là nơi lát nữa tôi sẽ đem xác Văn đến, đặt ngồi sau bàn giấy. Như đêm nào hắn đã ngồi tại đây, ngồi như thế, để tự tử. Khi tìm thấy đôi bao tay và xỏ đôi bao tay vào, tôi mới biết là tay tôi rung. Rung đến nỗi mà tôi lẫy bẫy mãi vẫn không xỏ xong bao tay. Rồi tôi mở ngăn bàn, lấy bức thư đánh máy để sẵn ra bàn. Tôi đứng giữa phòng, chiếu đèn bấm nhìn quanh một vòng. Khi đã nhất trí rằng quanh phòng này không có vật gì cản chân tôi khi tôi trở vô với các xác chết trên tay, tôi mới mở cánh cửa sổ. Rồi tôi trở ra hành lang, tôi lại đứng nghe. Vẫn không có gì khả nghi. Khi tôi đứng trước cái tủ lạnh, Những dây thần kinh của tôi ở trong một tình trạng hoảng loạn cùng cực. Tim tôi đập mạnh đến nỗi cả người tôi choáng váng. Tôi có thể ngã xuống ngất đi bất cứ lúc nào. Hai lá phổi của tôi như từ chối làm việc, làm tôi nghẹn thở. Hai tay tôi run và cả hai chân tôi cũng run. Tôi làm việc như một cái máy. Tôi nghĩ lại quá nhiều lần về những việc tôi phải làm trong đêm nay, cho nên tôi làm mà không cần nghĩ ngợi, không cần biết là tôi làm gì. Tôi nhấc từng chai rượu không để trên nóc tủ lạnh đặt xuống nền nhà. Tôi đếm nhẩm có tới 30 cái chai được rời chỗ. Tới cái chai cuối cùng, tôi hụt tay và tai nạn chỉ còn một chút suýt nữa là xảy ra. Cái chai rời khỏi nóc tủ lạnh trước khi bàn tay tôi cầm đến nó. Không hiểu bằng cách nào mà tôi lại bắt được cái chai khi chỉ còn cách sàn nhà hai gang tay. Thật hú vía. Tôi tránh được tai nạn chỉ trong đường tơ kẻ tóc. Cái chai này mà rớt xuống đám anh em của nó đang sắp hàng ở dưới thì tiếng động phát ra sẽ đánh thức bất cứ người nào ở trong tòa nhà này. Đặt chai cuối cùng xuống sàn nhà, tôi đi lại cửa phòng lắng nghe. Vẫn không có gì lạ. Tôi trở vào. Từ bây giờ, sau khi mở tủ lạnh lấy xác chết ra, tôi bắt buộc phải hành động thật nhanh. Nếu gặp cảnh sát đang ngủ trên kia xuống dưới tầng này, trước khi tôi định đưa xác chết vào nơi tôi định trước và nổ một phát súng, tất cả những nỗi cực khổ này của tôi sẽ trở thành công cốc. Nhưng đúng lúc tôi đặt tay vào tủ lạnh và vừa lấy sức để kéo nó lên, chợt tôi khựng người lại. Tôi cảm thấy có gì lạ hơn là nghe thấy tiếng động lạ. Tim tôi đập hụt vài nhịp, nhưng tôi vội bước vội ra cửa, nép vào thành cửa nhìn lên cầu thang. Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng cửa mở nhẹ. Tai tôi lại như vừa nghe thấy tiếng chân ai đi nhẹ nhẹ trên những bậc thang lầu. Tôi đứng đó lắng nghe, toàn thân căng thẳng, nhưng không có tiếng động gì khác ngoài tiếng đập của trái tim tôi. 5 phút trôi qua, khi biết chắc là không có gì khả nghi và chỉ tâm trí tôi bị căng thẳng nên tôi tưởng sẽ là nghe thấy tiếng động. Tôi như kẻ nhát gan vì sợ quá, ma nên trông thấy ma. Tôi đứng dựa lưng vào tường để chân tôi bớt run rồi hít mạnh vài hơi trước khi lấy lại sức. Tôi tự nhủ, nếu đêm nay tôi không làm xong việc này, tôi sẽ không bao giờ có đủ can đảm và sức lực để làm nữa. Tôi sẽ thua cuộc. Đời tôi sẽ không bao giờ có Thúy. Nghĩ tới Thúy, tôi như được tiếp một nguồn năng lực mới. Tôi nhất định làm cho xong việc trong đêm nay. Tôi chỉ tiếc lúc này không có Hồng Loan ở bên cạnh tôi. Trở lại bên tủ lạnh, tôi nhấc nắp tủ lên. Tuy máy lạnh đã tắt từ lâu, nhưng hơi lạnh ở bên trong vẫn tỏa ra làm tôi rùng mình. Tôi chiếu đèn, nhìn vào bên trong. Văn nằm nghiêng nên tôi không thấy vết thương nơi mang tai y, và nhờ vậy tôi thấy y nằm rất tự nhiên như người đang ngủ. Tôi cúi xuống chạm tay vào cổ Văn. Nằm trong tủ lạnh này, người Văn cũng chỉ còn hơi lạnh. Đem ra ngoài chắc chắn chỉ trong vòng 10 phút là không ai biết y nằm nhiều ngày trong tủ lạnh nữa. Không khí trong tủ lạnh không ẩm ướt như tôi tưởng, dường như bao nhiêu hơi lạnh đều thấm hết vào quần áo của Văn. Bên ngoài may sao trời lại vừa mưa lớn, việc quần áo của Văn ẩm ướt không phải là một trở ngại. Thò hai tay vào nách Văn, tôi xốc y ra khỏi lòng tủ. Khá nặng, tôi phải cố hết sức mới lôi được y ra. Tôi để cây đèn bấm chiếu vào tủ và tôi thấy có một vòng máu tròn tụ lại dưới chỗ Văn nằm. Đó là máu từ vết thương trên đầu Văn chảy ra. Gặp lạnh, máu đông lại, nhưng bây giờ được đem ra chỗ bên ngoài có nhiệt độ bình thường, máu Văn sẽ còn chảy nữa. Phải mau mau đưa Văn vào văn phòng làm việc của y. Tôi cần có máu tươi ở trong đó. Điều đó tuy nhỏ nhưng rất cần thiết. Nếu không có máu tươi chảy ra ở nơi Văn nằm chết, người ta sẽ biết là xác chết có thể được đưa từ nơi khác tới. Tôi phải làm thật nhanh, không kịp dừng lại để thở sau nỗ lực mang xác Văn từ trong lòng tủ lạnh ra. Tôi rảo bước ra ngoài. Tôi đi tới, mở sẵn cửa phòng làm việc. Tôi không dám bật đèn và tôi sợ khi vác xác chết đi mau, tôi va phải đồ đạc gây nên tiếng động. Trở vào nhà bếp, tôi vác xác Văn trên vai, đi chậm chậm trên con đường tối om. Hai đầu gối tôi rung lẩy bẩy và người tôi còng xuống vì sức nặng, nhưng tôi cũng đi tới nơi. Tôi cẩn thận đặt xác chết nằm dài dưới chân ghế bên bàn viết, rồi đi lại nhà bếp. Tôi chiếu đèn nhìn thật kỹ xem sàn nhà có vết máu hay không. Rất may chỉ có một vết máu rất nhỏ. Trong thời gian nằm ở đây, máu của Văn chưa kịp chảy lại. Tôi chỉ cần dùng dép di di vài cái là sạch. Dù có nghi ngờ và tìm kiếm, cảnh sát cũng không thể tìm ra được vết máu trên nền đá hoa này. Tôi lấy cái khăn, lao nhà, chùi vết máu trong lòng tủ lạnh. Vết máu không thấm được vào chất men tráng bên trong tủ, chỉ cần chui nhẹ là sạch ngay. Sau khi giặt sạch cái khăn lau dưới vòi nước, tôi để trả khăn vào chỗ cũ, đậy nắp tủ lạnh lại và bắt đầu việc xếp những chai rượu rỗng lên chỗ cũ. Càng làm, tôi càng thấy dễ chịu. Việc này không đến nỗi khó lắm như tôi tưởng. Cũng sắp xong rồi. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Tôi đã dần dần tự trấn tĩnh được. Tôi chỉ còn cần nổ một phát súng, chạy lên phòng ngủ nữa là xong. Đúng lúc tôi đặt cái chai cuối cùng vào chỗ của nó trên nóc tủ lạnh. Một tiếng động vang lên làm cả người tôi biến thành tượng đá. Lần này không còn lầm được nữa. Đúng là tai tôi nghe thấy tiếng động. Đúng là trên cầu thang có tiếng chân người đi. Như một gã người máy làm việc theo phản ứng tự nhiên chứ không suy nghĩ. Không định trước, tôi tắt vội cây đèn bấm và nhón gót đi trở ra cửa. Tôi nép mình bên cửa, nhìn về phía thang lầu. Một ánh sáng lóe lên ở đó. Tôi nhìn ra, đó là ánh sáng của một cây đèn bấm. Ánh sáng lóe lên rồi tắt ngay. Tôi biết rằng người đàn ông chiếu đèn đi xuống đó là Đặng. Đúng gã rồi. Mắt tôi đã quen với bóng tối nên tôi nhìn rõ là gã. Gã đã xuống hết cầu thang và gã đang đứng lại đó, nghe ngóng. Nếu tôi không đánh được lạc hướng đi của gã, gã sẽ nhìn thấy ngay cánh cửa văn phòng mở lớn và gã sẽ bước vào đó. Nếu để gã vào văn phòng, gã sẽ tìm ngay ra xác chết của Văn. Bàn tay tôi nắm chặt lấy cán khẩu súng lục trong túi tôi, trong khi người tôi lạnh giá và run rẩy. Bàn tay kia, tôi nắm quả đấm cửa, xoay xoay mấy cái, cho khóa kêu lên mấy tiếng lách cách. Thời gian nặng nề, tin chắc là Đặng nghe thấy tiếng động phát ra từ bếp, và gã sẽ đi vào bếp tìm kiếm nguyên nhân phát ra tiếng động. Tôi đứng nép sau cánh cửa, chờ gã. Nếu gã nghi là trong nhà bếp này có người, và gã có thể bị đánh lén khi thò đầu vào đây, gã khôn ngoan đi ra vườn. Nhìn qua cửa sổ vào đây thì tôi nguy to, sự im lặng rùng rợn của tòa nhà vắng giữa đêm khuya cùng với việc đứng yên đó để chờ đợi làm cho tôi chỉ còn thiếu chút nữa là chịu không nổi. Chỉ thiếu chút nữa là tôi kêu thét lên. Một ánh đèn nữa lại nháy sáng nơi cầu thang. Gã cảnh sát trông thấy cánh cửa mở hé rồi, nhưng gã chưa vội nhào đầu chạy vào ngay. Thật không ngờ, gã đàn ông trông có vẻ thô tục như chỉ biết ăn no, ngủ kỹ, nằm đâu là ngáy như sấm ở đó, mà lại tỉnh ngủ và có phản ứng mau lẹ như thế. Khi trong óc tôi nảy ra ý nghĩ đó về Đặng, chợt tôi lại nghĩ được tiếp về gã. Nếu gã nhanh trí như thế, tất gã phải nghĩ được rằng có thể trong căn phòng, để ngõ cửa này có kẻ rình gã và chờ gã bước vào. Vừa nghĩ vậy, chân tôi bước đi ngay. Tôi rời cánh cửa nhà bếp để chạy ra cửa phòng sau. Nơi này còn một cánh cửa nhỏ nữa. Cửa này, một đường đi xuống vườn, một đường đi trở ra hành lang. Trong tôi có một chút hy vọng nhỏ là Đặng sẽ không nhớ cánh cửa này vì gã mới tới ở lại từ trưa nay. Dù cho đã có đi thăm hết nhà để làm quen với tòa nhà lớn này rồi, ngay lúc này gã sẽ không nhớ hết. Đi ngang tủ lạnh, tôi lẹ tay với lấy một chai rượu cầm theo. Chỉ vài giây sau, tôi đã đứng nấp ở góc tường bên ngoài nhà bếp. Đứng ở đây, tôi có thể trông thấy Đặng khi gã đi từ cầu thang vào trong nhà bếp. Quả nhiên, vài giây sau, tôi thấy gã đi ngang qua. Trong bóng đêm lờ mờ, tôi thấy gã một tay cầm súng, một tay cầm cây đèn bấm. Gã đi từng bước một, cẩn thận, nhưng cũng rất chắc chắn. Và cũng đúng như tôi nghĩ, gã đoán là trong nhà bếp có người, và có thể người đó nấp ở đằng sau cánh cửa hé. Khi đi tới chỉ còn cách cánh cửa bếp chừng vài thước, đột nhiên gã nhảy lên dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa. Rầm! Cánh cửa bị đập mạnh vào tường. Thật may, nếu tôi còn nấp ở đó, chắc chắn tôi đã bị cánh cửa đập vào mặt đến nỗi choáng váng, tối tăm mặt mũi. Đặng đứng ở ngoài cửa, gã chiếu đèn bấm vào và nói lớn. Vũ Minh Văn, ra đi! Tôi biết có anh ở trong này. Tôi cảm thấy mồ hôi chảy dài từ mặt xuống cổ. Đặng bước lên một bước. Lúc này, gã thò đầu vào phòng. Tôi ném mạnh chai rượu về phía cánh cửa sau của căn phòng. Chai rượu đập mạnh vào tường, phát ra một tiếng nổ nghe như tiếng bom. Đặng còn chiếu đèn về chỗ phát ra tiếng nổ. Gã còn hoang mang chưa biết có chuyện gì xảy ra. Bây giờ, gã đã quay lưng về phía tôi. Tôi bước nhanh lên và cầm cây súng đầu nòng. Tôi đập mạnh cây súng vào óc gã. Dường như gã cũng biết là gã lầm, nhưng đã muộn. Cán súng đã đập mạnh vào óc gã và gã đã ngã xuống với một tiếng rên uất nghẹn. Bàn tay gã vẫn còn nắm lấy khẩu súng, như gã vẫn còn hy vọng chống cự. Tôi đập mạnh xuống cú thứ hai, cú đập mạnh đến nỗi tôi cảm thấy tê rần ở cánh tay. Lần này ngã xuống, Đặng nằm im, mặt úp xuống nền nhà. Tôi lùi lại vài bước, tôi run đến mức tôi phải cố gắng hết sức mới không bị ngã xuống nằm dài cùng Đặng. Gã không trông thấy tôi. Tôi biết chắc vậy. Gã tưởng kẻ nấp đâu đó trong nhà là Vũ Minh Văn. Điều đó càng tốt cho tôi. Nhưng gã sẽ ngất đi trong bao lâu? Tôi cần làm thật nhanh cho xong việc đêm nay. Tôi lảo đảo bước lại phòng làm việc của Văn, nơi có xác Văn nằm đó. Bây giờ có thể bật được ngọn đèn nhỏ. Phòng Thúy ngủ ở xa dưới kia. Tiếng chai bể vừa rồi không thể vang tới chỗ Thúy đang nằm. Được, tôi nhìn qua bộ quần áo mà tôi đang bận trên người. Thật may, quần tôi có một vết máu. Tôi lại lảo đảo chạy lên phòng tôi, thay cái quần khác. Cất vội cái quần có vết máu xuống nệm giường, tôi chạy trở xuống. Thu hết can đảm, tôi sờ tay mình vào Văn. Xác y đã hết lạnh rồi, máu chảy ra từ vết thương nơi mang tai của Văn, đọng lại thành vũng lớn. Lẽ ra cần phải có nhiều máu tươi chảy ra hơn, nhưng biết làm sao được. Tôi không thể cắt tay cho máu chảy thêm ra đây. Cầm súng trong tay, tôi đi ra mở cửa sổ, chĩa súng ra ngoài trời đêm bóp cò. Tiếng nổ lớn cùng với ánh lửa từ súng lóe ra làm thiếu chút nữa. Tay tôi buông rơi khẩu súng. Quay trở lại, tôi khóa cửa sổ và đặt súng vào tay Văn, rồi chạy vội lên lầu. Tôi tháo bao tay ra, nhét vào đống quần áo của tôi trong tủ. Đúng lúc ấy, tôi nghe tiếng gọi thất thanh của Thúy từ vườn sau. Tôi chạy xuống, mở cửa sau. Thúy đứng bên cửa sổ căn phòng trên gara, lớn tiếng gọi xuống. Chi vậy anh? Tôi la đáp xuống. Chưa biết, Thúy xuống đây. Tôi đứng chờ nàng tới nơi. Hình như có tiếng súng nổ trong nhà. Tôi nói nhanh khi nàng chạy tới. Không biết ông Đặng đâu? Thúy ngơ ngác. Anh đã đi coi tiếng nổ ở phòng nào chưa?
Chưa,
chúng mình cùng đi coi. Chỉ một phút sau, chúng tôi đã tìm ra cả xác Văn lẫn xác Đặng. Tôi bảo Thúy gọi điện thoại cho cảnh sát, viện cớ tôi ở lại coi xác Văn. Chỉ một lát nữa thôi, tòa nhà này tràn đầy cảnh sát. Đây là những giây phút tự do cuối cùng của tôi. Tôi cần lợi dụng để kiểm soát coi tôi có sơ hở hay để lại bằng chứng gì không. Tôi không thấy có gì cần sửa đổi thêm hết. Một lần nữa, tôi lại gặp may. Khi Đặng thức giấc và mò xuống nhà, nếu không nhanh trí và không may mắn, tôi đã bị gã bắt được quả tang nấp trong nhà bếp. Mai sau, gã yên trí là kẻ nấp trong đó là Vũ Minh Văn. Khi tỉnh lại, Đặng sẽ khai báo, biết rằng Vũ Minh Văn nửa đêm lần mò trở vào nhà và chút nữa, gã đã bắt sống được Văn. Lời khai của Đặng là bằng chứng đáng tin nhất về việc Văn còn sống khi mò vào đây. Và chỉ sau khi đánh ngất người cảnh sát, gác nhà mà Văn không ngờ gặp, Văn mới hoàn toàn thất vọng và tự kết liễu cuộc đời. Tôi vẫn là người ngoài cuộc. Đêm mưa, tôi gần như nằm dài trên chiếc ghế da êm ở phòng khách, một điếu thuốc gắn trên môi, nghe tiếng mưa rơi ào rào bên ngoài, gió thổi mạnh làm vườn cây rên rỉ và hát những hạt mưa vào cửa kính. Tôi vẫn khoái nghe tiếng mưa rơi trong đêm. Ở trong một căn phòng ấm, được bảo vệ, mưa chỉ làm cho con người ta thêm khoan khoái. Nếu đêm mưa như vậy mà được nằm dài trên giường, không phải lo nghĩ gì, tâm trí thảnh thơi, thật khoái lạc. Thúy nằm co trên chiếc đi văn gần tôi, nàng đã ngủ. Và cũng gần ngay chúng tôi, một cảnh sát viên to lớn, cổ to như cổ cồn, đứng gác ở cửa ra vào. Y quay lưng về phía chúng tôi. Khắp tòa nhà lớn rộng này, giờ này chỗ nào cũng đầy những người, toàn là cảnh sát, nơi nào cũng hoạt động. Có lẽ chỉ có văn phòng khách, nơi tôi và Thúy đang ở là tương đối yên tĩnh. Và nơi đông người nhất là phòng làm việc của chủ nhà. Ông Vũ Minh Văn phải gọi y là cố chủ nhà mới đúng, vì y đã chết. Phòng làm việc nơi hiện đang đông người nhất là Vũ Minh Văn. Cảnh sát tới rất nhanh, mặc dù thời gian đang là nửa đêm. Chỉ 10 phút sau cú điện thoại báo động của tôi, họ đã ùng ùng kéo tới. Như họ chỉ chờ có tôi báo động là kéo tới vậy. Lê Huy tới trước, rồi 10 phút sau đó, Đặng Xính có vẻ ngái ngủ và rõ là y không hoạt động, không được nhanh trí bằng thuộc cấp của y là Lê Huy. Huy hỏi tôi về những sự kiện đã xảy ra tại đây. Y bắt buộc hỏi tôi vì y chỉ còn có thể nói được tôi vì cảnh sát viên Đặng, người y để lại đây đã bị đánh ngất đi và đến giờ vẫn còn trong cơn mê sảng. Tôi cũng chẳng có gì nhiều để kể lại cho y nghe. Tôi đang chập chờn ngủ trên lầu thì nghe tiếng súng nổ vang. Tôi choàng dậy, bật đèn thì thấy Đặng nằm ngất trong nhà bếp, rồi tôi thấy xác ông Văn nằm trong phòng làm việc của ông. Tôi gọi điện thoại cho cảnh sát, chỉ có thế thôi. Lê Huy bực tức ra mặt, y không ngạc nhiên lắm về sự kiện Vũ Minh Văn tự tử. Y bực tức nhiều vì nhân viên của y đặt tại đây canh chừng đã bị đánh ngất. Điều đó chứng tỏ nhân viên của y kém, kém nên mới bị lừa, và như vậy là đã không làm tròn nhiệm vụ được giao phó. Y cấm cẳng bảo tôi: anh và cô Thúy chờ tôi trong phòng khách, hai người không được đi đâu nửa bước, tôi cần đến sự có mặt của hai người ở đây. Tôi chỉ lên phòng bận thêm cái áo veston cho ấm và gói thuốc lá rồi xuống đây ngồi. Thúy cũng chỉ lên phòng lấy áo lạnh. Tôi có thể ngồi như thế này đến sáng, thiên hạ thì bận rộn nhưng tôi thì rất nhàn, công việc của tôi như thế là đã xong. Xong hoàn toàn, Thúy cũng bị Lê Hoàng hỏi, nhưng chuyện nàng kể lại còn ít nữa, nàng chỉ nghe thấy tiếng nổ mà thôi. Thoạt đầu, từ cửa sổ căn phòng của nàng trong gara nhìn lên, nàng thấy trên này tối om, nàng gọi lớn tên tôi, rồi thấy tôi bật đèn, nàng chạy lên, tôi mở cửa cho nàng vào nhà, nàng cùng tôi cùng đi xem các phòng, chúng tôi cùng tìm thấy viên cảnh sát nằm ngất và xác ông chủ. Từ lúc có mặt cảnh sát, tôi và Thúy không nói gì với nhau nữa, chúng tôi cũng chẳng có chuyện gì phải nói riêng với nhau. Nàng nằm trên đi văn, cuộn tròn trong tấm mền mỏng và ngủ. Tôi ngồi chờ, nhưng không biết là chờ cái gì. Tuy tôi đã hành động hoàn toàn khéo léo và không để lại một dấu vết, không phạm một sơ hở, dù là một sơ hở nhỏ, tôi cũng vẫn không được yên tâm. Với cảnh sát, và nhất là với những điều tra viên ác ôn như Trần Tiến Vinh, rất có thể sẽ có rất nhiều bất ngờ xảy ra. Tôi chờ đợi những bất ngờ đó. Với Lê Quy và Đặng Xính, tôi không sợ lắm. Nếu cuộc điều tra này chỉ có hai người đó, tôi có thể tin chắc là tôi đã đánh lừa được họ. Họ đã đưa ra giả thuyết vụ Vũ Minh Văn mất vợ. Bây giờ khi tìm được xác Vũ Minh Văn tự tử với bức thơ tuyệt mệnh ngắn bỏ trên bàn, họ tự đắc vì họ thấy là họ đã đoán đúng. Khi người ta đúng, người ta thường dễ dãi, dễ tha thứ cho người khác. Chỉ khi người ta sai, người ta mới khó chịu. Nhưng cuộc điều tra còn có Trần Tiến Vinh, gã này mới là người quan trọng và nguy hiểm. Kim đồng hồ chỉ 5 giờ sáng, chợt tôi nghe ngoài vườn có tiếng xe dừng máy, rồi một người đàn ông gầy gò, bận áo blue trắng, xách cặp bước vội vào nhà. Viên cảnh sát gác cửa phòng, chỉ tay vào nơi có xác chết bảo ông ta: ở trong đó, mời bác sĩ vô. Ông bác sĩ này hãy còn trẻ lắm, trông rõ là một bác sĩ còn trong thời nội trú làm việc ở bệnh viện công. Ông ta có thể hại tôi nếu ông là người lành nghề và thông minh. Chỉ cần khi khám nghiệm tử thi, ông ta nói nhẹ một câu như: hình như người này chết đã lâu lắm rồi, cần đem về khám nghiệm kỹ hơn. Là cả kế hoạch và bao nhiêu công phu của tôi có thể tan thành mây khói. Tôi muốn vào phòng có tử thi xem họ có tìm được gì có hại cho tôi hay không. Vào đó để nghe ông bác sĩ này tuyên bố sau khi khám tử thi, nhưng tôi không dám vì sợ bị nghi ngờ. 5 phút sau, bác sĩ tới. Tôi thấy người ta dùng cán khiêng cảnh sát Đặng ra xe cứu thương. Tôi bỗng sợ. Lỡ tôi quá tay, đánh quá mạnh, Đặng cũng chết luôn thì nguy. Tôi đã chẳng lỡ tay đánh chết Hồng Loan là gì. Tôi bước tới, hỏi viên cảnh sát dự cuộc khiêng cán: ông cảnh sát đó có sao không ông? Ông ấy tỉnh lại chưa? Người được tôi hỏi cằn nhằn đáp: chưa tỉnh, nhưng chắc không chết đâu. Tôi lại quay vào ghế ngồi chờ. Nửa tiếng sau, xác Văn mới được khiêng ra, y nằm trên cán, cả người được che kín bằng một cái khăn trắng, mặt y cũng được bưng kín. Như vậy là sau khi chết 10 ngày và sau 10 ngày, 10 đêm nằm trong tủ lạnh, đêm nay Vũ Minh Văn mới ra khỏi cái villa này. Đêm nay y mới lên đường đi tới nơi an nghỉ cuối cùng, tức là đi về lòng mộ tới ngàn đời. Ý nghĩ ấy làm tôi buồn mửa, tôi phải quay đi, không dám nhìn theo khi hai người khiêng cán dừng lại trước cửa lớn, chờ xe cứu thương lùi cửa sau, cửa xe tới trước. Khi bên ngoài trời đã bừng sáng và cơn mưa dài đã ngớt, từ ngoài lộ xa tôi nghe vọng vào tiếng xe chạy. Lê Huy trở vào phòng khách. Tuy phải thức sáng đêm, tôi thấy y có vẻ thú vị, hào hứng hơn là mệt mỏi cao có. Y đợi Thúy ngồi dậy đàng hoàng mới long trọng nói: bây giờ hai người có thể tìm chỗ nằm nghỉ được rồi, nhưng nhớ là đừng đi đâu hết, dù chỉ là đi ra khỏi nhà này vài tiếng đồng hồ. Muốn đi đâu hay có việc gì, yêu cầu cho tôi được biết trước. Cuộc điều tra này sẽ không kéo dài lắm đâu, nhiều lắm là chỉ chiều mai kết thúc. Các người cứ phải quanh quẩn quanh nhà này 48 tiếng đồng hồ, tưởng cũng không có gì khó chịu quá. Điều tra kết thúc, hai người tha hồ đi. Nghe y nói, tôi cố giấu vẻ vui mừng để hỏi: bộ các ông không cần thẩm vấn gì chúng tôi nữa sao? Y như tự đắc: có gì đâu mà phải thẩm vấn, Nếu tôi là người có toàn quyền về vụ này, tôi có thể tuyên bố kết thúc cuộc điều tra ngay từ bây giờ. Vụ án này quá rõ ràng mà.